Bây giờ ở trong này có một cái câu hỏi như thế này. Xin phép được hỏi, việc phóng sinh là trả lại sự sống cho các loài vật để đầu thai sang kiếp khác. Vậy phóng sinh cua, cá, vân vân và chim có giống nhau không? Con người nói phóng sinh chim tốt hơn, vậy có đúng không? Phóng sinh chim có ý nghĩa gì? Xin thầy con kính bạch thầy ha. Thưa đại chúng, trước hết là xin xác định là việc phóng sinh không phải là để cho nó đi đầu thai. Nếu mà mình giết nó thì kêu nó cho đi đầu thai cho lẹ, chứ còn phóng sinh mà, phải không? Thật sự ra trước hết là mình phải nói như thế này. Trước hết phải nói tại sao phóng sinh, và phóng sinh nghĩa là gì, và phóng sinh sao cho đúng. Thứ nhất, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, mà luôn luôn khuyến khích mọi người chúng ta bảo hộ sự sống mà không có giết chóc. Thì ngay cái giới thứ nhất mà Phật tử thọ đó là không được sát sinh. Nghĩa là mình ý thức được khổ đau của sự giết hại, cho nên con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không giết hại các loài sinh vật, sinh mạng. Con tự không mình làm, con cũng không khuyến khích người làm, con cũng không thấy người ta làm mà con vui theo. Như vậy ở cái chỗ sát sinh nó có ba việc: tự mình không làm, không khuyến khích người làm, và cũng không vui theo việc làm của người. Vậy thì phóng sinh là để thể hiện cái giới thứ nhất của chúng ta là không sát sinh, mà bảo hộ sự sống. Mà bảo hộ sự sống là chúng ta đi ra chợ, trên đường đi chợ chúng ta gặp người ta đang bán cá, bán chim, bán rùa, bán bất cứ con gì mà chúng ta tình cờ đúng duyên chúng ta gặp, chúng ta mua để chúng ta thả. Đó là bây giờ là hiểu được ý nghĩa và làm đúng cách. Còn nếu như mình ra chợ mình nói mai á, tôi cần 500 con cá để thả nghe, chị nhớ kiếm cho tôi 500 con. Một mặt thì mình đi phóng sinh, mà một mặt khác thì mình biểu người ta đi bắt, thì không có đúng. Cho nên nhiều vị muốn phóng sinh bằng cái hình thức để mình có được một cái tiếng nói là mình là vua trong việc phóng sinh, mình là rất là giỏi trong việc phóng sinh, mình có thể một lần phóng sinh hàng ngàn, hàng chục ngàn con cá, con này con kia, nhưng mà toàn là đi đặt mua không à. Thì cái ý nghĩa đó, cái hình tướng thì mình có làm, nhưng mà ý nghĩa nó không đúng. Và cái cách thức mình làm cũng không đúng, mình đâu có thể nào đi đặt người ta bán như vậy được. Đó là chưa nói á, họ bắt xong rồi họ nhốt hàng trăm, hàng hai trăm con chim trong một cái lồng, mà phải đi mua xong rồi thả liền đi. Không, xách lên chùa nhờ thầy phù vô đó một chút nữa, để mà gọi là cái gì đó, chú nguyện. Thầy đâu có cần chú nguyện gì, mình tự mình thiếm nguyện cũng được. Chú không được thì thiếm. Mua một con cái lồng chim 200 con, xách về tới chùa, gặp chùa đóng cửa ngủ trưa. Rồi thế là mình ngồi, cái người chủ cúng cũng khổ, ngồi chờ nắng chưa trời chưa đặt dậy. Hai con chim ở trong đó nó nheo nhóc, nó khổ sở. Nó bà có tha tôi là tha lẹ đi. Trời, tôi chờ mở cái lồng tôi khổ quá. Cho nên nó nói tiếng của nó nheo, nó kêu chim chết vậy đó. Cho nên rồi hồi nhỏ Việt Nam mà mấy cái người mà quý vị có nghe con gà mà chửi thầy tu chưa? Gà mà nó vô chùa nó ăn lúa, nó ăn lấy đó, mình mới lấy cây mình phan nó, mình rượt nó đó, cái nó vừa đi nó vừa chửi đó. Trong mà á. Trong mà á. Chim trong đồng nó cũng nói gì. Cho nên á, ý nghĩa là mình cho người ta sự sống. Và cái đúng cách là chúng ta ra chợ không nói gì hết, cứ ra chợ gặp đúng duyên là mình làm. Và khi mua rồi đó là lập tức thả. Thí dụ như mua rồi mình tới cái chỗ nào mà ít người bắt đó, chống trải chút, mình tự mình nói luôn: hôm nay đủ duyên tôi mua các vị tôi phóng sanh, cho quý vị được sự sống, nguyện các vị đời kiếp nào cũng gặp Phật Pháp để quý vị thoát kiếp. Tự mình chú miệng, không cần thầy cô nào cả. Mình đem về trong chùa, mình chờ tới hồi mở ra 200 con chết hơn chục, rồi phóng sanh 109, còn 10 con lại làm đám nữa. Mà nếu như mà mình cúng lễ chùa, không lẽ chùa làm rú tí? Rồi 10 con đó làm cái gì? Ở Việt Nam sức mấy thì chôn. Giang nơi này phước của con lắm. Phước phóng sanh thả 109, còn 10 con hưởng. Không đúng đâu. Cho nên á, bây giờ mình nói cái ý nghĩa phóng sanh rộng nè. Phóng là cho, sanh là sự sống. Cho người ta sự sống là phóng sanh. Mình không có cơ duyên phóng sanh con rùa, con cá, con chim. Người sống đây nè, còn vô số người cần sự sống. Cho họ cơm ăn, áo mặc, đời sống họ tốt cũng phóng sanh chứ gì đâu. Đâu có bắt buộc là mình phải phóng sanh bằng con chim, con cá. Mà đâu có ai nói trong đầu còn hỏi phóng con gì tốt nữa. Con gì nó cũng cần sống đó, huống chi là con người. Và còn nói thêm nữa là có người nói phóng sanh chim tốt. Hỏi thầy chứ tốt chỗ nào? Hỏi vậy chứ như vậy có đúng không? Ý nghĩa phóng sanh là chim là gì? Ý nghĩa của nó là chim nó bay. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình là một Phật tử, mình làm một cái việc thiện mà mình không hiểu được cái việc của mình làm, thì việc đó cũng có phước, nhưng mà phước chưa viên mãn. Tại sao gọi là ba la mật? Ba la mật là tiếng Phạn mà nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Mình làm một việc gì, mình nhiều khi mình cho người ta mà mình bắt người ta khổ sở với mình thì cái đó cũng được, nhưng mà cái đó nó chưa trọn. Có nhiều khi trước khi cho người ta 5 đồng bắt đầu ngồi nghe mình giảng đạo, giảng xong nè 5 đồng nè đi ăn đi. Trời ơi, nhiều khi ta đói khổ, ta ngồi ta chờ 5 đồng lúc nào. Cho nên á, cái việc phóng sinh là tốt, nhưng mà phải biết cách. Biết cách mình làm á thì phước càng thêm phước. Còn không biết cách làm thì trong cái phước đó cũng có một phần nghiệp, cũng có một chút lỗi, là mình không hiểu được cái ý nghĩa. Thật ra cái này không phải lỗi quý vị, tại mình chưa hiểu ý nghĩa thôi. Còn trên phương diện phóng sinh, phóng con nào cũng được hết. Thí dụ như giờ mình nói giúp đàn ông tốt hay giúp đàn bà tốt, thầy đàn nào khổ cũng tốt, đàn nào cũng cần mình giúp hết. Thí dụ vậy, cho nên phóng bất cứ loài sinh vật nào cũng tốt hết, nhưng phải làm cho đúng. Làm cho thế nào là đúng? Là chúng ta gặp duyên, chúng ta mua, chúng ta thả. Cái thứ hai, chúng ta không cần phải mang về chùa. Và cũng đừng nghĩ rằng mình phải tổ chức những cái đợt phóng sinh ào ào vậy đó. Phóng sinh mà một quần, nghĩa là nhiều khi quy định đó, một tháng phóng 10.000 con chim. Nghe trên báo chí, nghe trên những cái tin tức mình thấy hay vậy đó. Nhưng mà 10.000 ở đâu có nếu mình không đi đặt trước, phải không? Thành thử ra mình đã xúi người ta làm cái việc. Rồi cái thứ hai á, là đôi khi mình mua những con cá mình thả mà nó không đúng cái nguồn nước của nó sống, chắc gì mình phóng sinh không? Phóng vào ví dụ như bây giờ cái con cá đó nó sống nước mặn, mà mình mua về mình thả vô cái nước ngọt, sao nó sống nổi? Hoặc là con cá đó là thuộc loại cá kiển, mình đem vô mình thả với cái sông á, thì vừa thả xong mấy con cá lớn nó nói: "Mô Phật cảm ơn trễn quá, ngày cảm ơn trễn quá, bữa nay trễn cúng dường mình quá trời." Bị con cá lớn nó ăn cá nhỏ. Mà bây giờ nếu mua con cá lớn á, thì mua không được nhiều, cho nên mua nhiều là mua cá nhỏ. Mà cá nhỏ mà thả vô nhầm những cái dòng sông mà quá trời con cá lớn khác, thì coi như là bữa kia đó là con cá lớn nó no bụng. Cho nên thành thử ra cái ý nghĩa phóng sinh của mình, mình làm mà mình phải có cái quán chiếu, cái nhìn. Cũng giống như Pháp Hòa thưa đại chúng á, mình giúp mình hôm trời Pháp Hòa có nói đó, tại sao trong kinh Phật nói có nhiều việc, có nhiều khi á, mình cúng dường nhiều mà phước ít. Sao gọi là cúng dường nhiều mà phước ít? Cúng không đúng người. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, con của mình nè, nó còn nhỏ, nó không biết xài tiền, mình dư tiền của mình muốn con mình nó sung túc thì nó sung sướng như con người ta, tuần nào cũng dúi cho nó 200 đồng chơi mà chiều nó chưa biết gì hết, cho nó rất nhiều nhưng mà cuối cùng nó trở thành một đứa nhỏ biết xài tiền từ khi nhỏ, mà lớn lên không có tiền thì nó chịu không nổi, mà khi không có tiền thì nó phải đi ăn cắp ăn trộm, nó dốc nó láo để nó có tiền nó sống. Thật ra cho nhiều mà phước ít, cho con mình nhiều tiền mà lợi lạc không bao nhiêu hết. Tại vì có trường hợp đó gọi là cho nhiều mà phước ít, mà có những trường hợp cho ít mà phước nhiều, vì mình giúp đúng người, đúng việc, đúng lúc, thì mặc dù một cái bánh thôi, một ly nước thôi, mà cứu người đúng lúc. Phá hoàng ví dụ, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó, khi mà ngài tu khổ hạnh mà ngài tiểu ở dưới gốc cây đó, ai là người dân cho ngài bát sữa? Cô thôn nữ Tu Sa Đề. Mà dân cái gì? Có một bát sữa thôi. Ít không? Ít quá chừng mà phước lớn không? Nếu bát sữa đó không cứu mạng của Thái tử Sĩ Đạt Ta kịp lúc đúng thời, ngày nay mình đâu có Đức Phật, ngày nay mình có đạo Phật, đâu có đạo Phật. Vậy có phải là cho ít mà phước nhiều không? Cho có một bát sữa thôi mà lợi lạc cho đại chúng, cho chúng sanh, cho nhân loại cả hơn 2000 năm nay. Thật ra có nhiều khi mình cho nhiều mà phước ít, mà ngược lại cho ít mà phước nhiều. Và Đức Phật có nói trong đời của ngài có hai bữa ăn mà ngài nhớ nhất, đó là bát sữa cứu mạng, thấy không? Thứ hai là cái chén cháo nóng của ông Thuần Đà khi ngài sắp mất. Cái câu hỏi kế này nó cũng liên quan tới phóng sanh nè. Việc phóng sanh là việc đúng đắn hay không ạ? Vì người khai lại bắt, sau đó bán cho mình có cung sẽ có cầu. Có cúng hả? Có cúng sẽ có cầu. À, có cung có cầu. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy vậy đó, mình có cái nhu cầu thì người ta sẽ cung cấp, nhưng mà tại vì mình đi order người ta mới cung cấp, mình đi đặt hàng người ta mới cung cấp, phải không? Cho nên nó cũng liên hệ vậy đó. Pháp Hòa không có bác chuyện phóng sanh, nhưng mà mình phải làm cho đúng cách là không bao giờ đi đặt. Mình ra mình gặp đúng. Mà hơn nữa, nếu như trường hợp Pháp Hòa ví dụ mình ở đây không có hoàn cảnh mua chim mua cá phóng sanh, thì không phải là mua chim mua cá mới kêu là phóng sanh, mà cái ý nghĩa phóng sanh là chúng ta cho người khác sự sống. Ngoài con vật còn có ai nữa? Còn có con người, phải không? Mà con người họ xung quanh mình họ cũng đói khổ dữ lắm. Nếu mà mình có thể giúp cho họ, mình giúp cho họ là nó tương đồng với cái sự phóng sanh, mà thậm chí còn lợi lạc lớn nữa. Tại vì con người đó mà họ hiểu, nếu họ sống còn, họ có học, có hành, họ sẽ làm được nhiều việc lợi ích cho đời, cho người. Cho nên mình phải hiểu được cái ý nghĩa như vậy thì mình làm cái việc đó nó mới đúng đắn. Thầy cho con hỏi, khi bị tâm bệnh thì nên đi đến chùa hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề? Cả hai. Tại vì bác sĩ có thể cho thuốc để người đó an thần, nhưng mà chỉ là một phần an cái thần, để cho cái thân họ yên thôi. nhưng mà cần dẫn đến chùa để nhờ quý thầy, nhờ những bậc thiện tri thức giúp cho tâm thức người đó. Và ở trong chùa, gần với chùa nhiều hơn, bác sĩ chỉ có một phần đóng góp về cái mặt thân thể bệnh thôi, còn tâm bệnh là phải tới chùa. Nhưng mà cũng phải nhờ một phần của y tế để giúp cho mình, an cho cái người đó trước khi mình, người đó chịu ngồi nghe mình nói chuyện.